Ông đoạn này nói tới sự cứu rỗi, công việc
Yeah.
cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đây nói tới chuyện ăn năn, khi mà ăn năn mỗi người tội lỗi ăn năn trở về với Chúa Trời. Thì đầu tiên á, mình phải hiểu là chúng ta xuất xứ từ đâu. Chị có thể đọc chị Trang, chị để đọc Ephesos 2 từ câu 1 tới câu năm, rồi
Episode
sách Ephesos
được câu một cái câu máy em
để giải tới câu 5 chị, 5 câu thôi.
Episode 2 1 tới 5 ha. Episode 2 từ 1 tới 5. Từ chết đến sống phải không em? À, về phần anh chị em đã chết vì các vi phạm và tội lỗi mình. Đó là nếp sống ngày trước của anh chị em, tức sống theo xu hướng của đời này, theo kẻ cầm quyền trên không trung và tà linh đang hành động giữa các con cái không vâng lời. Trước khi tất cả chúng ta cũng đã sống giữa họ như vậy, tức sống theo những ham muốn của xác thịt, chiều theo sự thèm khát của nhục dục và những ý tưởng xấu xa. Theo lẽ tự nhiên, chúng ta là con cái của sự thịnh nộ nhưng bao nhiêu người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót cho tình yêu lớn lao của Ngài. Ngài đã yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta còn chết trong các vi phạm của mình. Ngài đã làm cho chúng ta được cùng sống lại với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân sủng mà anh chị em được cứu. Amen.
Cảm ơn chị. Thì ở đây á, nói là Đức Chúa Trời nhìn chúng ta như thế nào. Thì kêu là đối với Đức Chúa Trời, mắt của Ngài thì tất cả mọi người đều đã chết vì tội ác, tội lỗi. Làm những gì mà trái điều răn của Chúa gọi là tội. Thì tất cả chúng ta đều như vậy. Làm theo những thói quen của đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, cứ làm theo những thế lực của ma quỷ. Có những cái thánh cho biết đó là Satan và các thiên tà linh của nó và các những con quỷ cai trị những cái nước hiện nay trên thế giới, gọi là vua cầm quyền của trốn không trung. Thì chúng hắn điều khiển con người làm theo nó, làm theo những là thì trong mắt của Chúa như vậy đó là một cái chết. Đó chính là cái con chim mà bị lạc mất. Thì câu 3 nói là tất cả chúng ta hết thảy đều trong số ấy, làm theo tư dục của xác thịt mình, làm theo những cái tội lỗi của xác thịt mình, làm theo ham mê xác thịt, làm con của sự thạnh nộ. Có nghĩa là phải hứng chịu cái sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Tại Ngài là đấng công bình, Ngài không thể nào chấp nhận tội lỗi được. Mình cứ làm theo Satan, rồi làm theo xác thịt. Đó là lý do mà tại tại sao ngày nay thế giới hiện nay như vậy á, chiến tranh tội ác khắp nơi, ở mọi nước luôn, không 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 chỉ Việt Nam mà cả Mỹ cũng vậy, đúng không? Tội ác, ích kỷ, ghen ghét, hận thù, tất cả đến từ xác thịt của mình. Mà xác thịt của mình thì bị Satan điều khiển, ma quỷ điều khiển. Thì trong mắt của Đức Chúa Trời á, cho dù con người đang sống nhưng mà trong mắt của Ngài là chết, cứ làm theo tội lỗi hoài. Nhưng mà câu 4 á, đáng lẽ là mọi người đều phải bị phán xét cả. Mình trong câu 4 nói á, là Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Đức Chúa Trời không muốn phán xét con người. Và con người không tự cứu mình được. Tại vì mọi người đều phạm tội cả. Anh phạm tội nên không thể nào mà cứu anh em được. Nghĩa là con người không tự giải thoát mình được. Nhưng mà Ngài ở đây nói là Ngài có giàu lòng thương xót vì tình yêu lớn lao mà Ngài yêu chúng ta. Thì câu 5 nói tới cái hành động của vì tình yêu, là khi chúng ta chết vì tội của mình thì Ngài làm cho chúng ta được sống với Đấng Christ, nhờ ân điển mà anh em được cứu. Vì con người không tự cứu mình được, cho nên Đức Chúa Trời sai con của Ngài tới. Con của Ngài là đấng không có tội, cũng có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đấng không có tội, Ngài sai xuống. Đấng không có tội mà để chết làm người và để chết cho những người tội lỗi. Đó là tình yêu lớn lao. Nhờ ân điển mà anh em được cứu. Ân điển có nghĩa là một cái món quà tặng miễn phí, không ai xứng đáng cả. Tất cả con người không ai xứng đáng để nhận được cái tình yêu đó. Mọi người đều tuyệt vọng mới bị phán xét đời đời trong hồ lửa. Không ai tự cứu mình được. Nhưng vì tình yêu lớn lao của Đức Chúa Trời, Ngài sai con Ngài đến gánh tội lỗi của con người, chết trên thập giá để gánh tội lỗi của em và mọi anh em, tất cả nhân loại luôn, nhờ ân điển đó mà được cứu. Thì đó là cái mình phải hiểu cái tình, để hiểu cái Luca 15 mình phải hiểu cái tình trạng con người lúc đầu như thế nào. Thì cái người chăn chiên ở đây nói tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở đây nói Ngài có 90, có 100 con chiên, một con bị lạc mất, Ngài để 99 con lại đi kiếm. Câu này nói có nghĩa là đối với Chúa tất cả đều quan trọng cả. Cho dù một một cái người bị lạc mất, bị hư mất, lạc mất có nghĩa là phải hư mất đời đời, bị phán xét trong hồ lửa, thì Ngài đi kiếm. Ngài đi kiếm ở trong, ở đây nói là đi kiếm ở trong sa mạc, đi kiếm khắp nơi, đi kiếm cho tới khi nào mà Ngài đã tìm được mới thôi. Giống như chúng ta, dù như một đứa con của mình đi lạc đâu đó, mình cũng đi kiếm khắp nơi đúng không? Đi kiếm cho được, tìm được đứa con mình mới thôi. Thì Chúa cũng vậy. Chúa rời bỏ thiên đàng xuống. Chúa phải sống trong cái thế gian tội lỗi, gian ác này. Chúa trên kia có một đống thiên sứ hầu hạ Ngài. Ngài lại bỏ thiên đàng, bỏ sự bình hiển của Ngài xuống, sống trong thế giới tội lỗi này. Mà Chúa không phải xuống đến để người ta phục vụ Chúa, mà Chúa là một cái người nghèo khổ, bị người ta khinh thường. Chúng ta phải nhớ rằng để Chúa phải sống một cái cuộc đời nghèo khổ, bị người ta khinh thường, mà làm rất là nhiều điều tốt lành, chữ làm phép lạ. Nhưng mà Chúa phải trải qua, phải chịu đau khổ như vậy để mới Chúa nhiều thử thách như vậy, để Chúa phải chứng minh được đó là Ngài không có phạm tội trong môi trường giống như mình vậy á, mà không phạm tội gì hết, thì Chúa mới đủ đủ tiêu chuẩn để cứu mình. Và Chúa đi kiếm mình. Anh em tưởng tượng coi, nhất là những người nào đã tin tin và tiếp nhận Chúa Giêsu rồi, như chị Đào, chị cứ tưởng tượng coi, Chúa đi kiếm chị, bỏ thiên đàng tới xuống trái đất này đi kiếm chị. Nó mình phải suy nghĩ à. Đối với người thế gian này chúng ta chả là cái gì cả đúng không? Khi mà mình đi lạc á, ví dụ chị Đào đi lạc đi, hay Bình đi lạc, chỉ có người nhà đi kiếm là cùng lắm rồi đúng không? Có thủ tướng hay tổng thống đi kiếm không? Ví dụ chị lệ đi lạc, tổng thống Mỹ đi kiếm, có đi kiếm chị không? Phải rời bỏ Nhà Trắng để đi kiếm không? Không. Còn đây ấy là chính Chúa Giêsu tới đi kiếm khắp nơi cho đến khi mà tìm được mới thôi. Và mình biết là để kiếm được như vậy, để cứu được mình, Chúa phải trả giá đắt, Chúa phải chịu chết, Chúa phải bị đóng đinh trên thập tự giá. Thập tự giá đó là cái hình phạt mà nhục nhã nhất, hình phạt tử hình dành cho những kẻ mà tội lỗi, tội ác, giết người. Chúa phải bị người ta đánh đập chảy máu như xe, rồi phun nước miếng vào mặt. Tưởng tượng coi, có bao tổng thống Mỹ có bao giờ bị người ta đánh đập, phun nước miếng vào mặt vậy không? Còn đây là bị một đống người, đống lính La Mã, là cả dân của Ngài nữa, tát vào mặt, phun nước miếng, đánh đập y xèo hết, rồi tra tấn bằng dây gai, chảy máu lòi thịt ra, đứng tạo thành trời và đất, phải chịu nhục nhã như vậy để cứu chúng ta. Chúng ta cần phải suy nghĩ để chúng ta hiểu được chuyện đó. Và quý chúng ta nổi như vậy đó, là sẵn sàng chịu nhục nhã để cứu mình. Và sau đó là bị lột đồ ra, chứ còn cái khổ là đóng đúng lên như thập tự giá. Tại vì lúc đó là Chúa chết thế cho mình, Chúa chết thế cho em và tất cả mọi người. Lúc đó là Đức Chúa Trời, cha của Ngài, là chất toàn bộ tội lỗi của nhân loại lên Ngài. Ngài đứng hoàn toàn đứng không có tội lỗi gì cả, mà phải chết như vậy. để gánh tội lỗi cho mình. Thì để nhận được sự cứu rỗi đó thì chỉ cần là tiếp nhận thôi. Đức Chúa Trời chỉ cần yêu cầu một điều duy nhất thôi, là không phải là làm công đức hay làm điều gì tốt, điều thiện gì cả. Thì chỉ cần một cái điều kiện duy nhất, một cái chuyện rất là nhỏ, là tiếp nhận những gì Chúa đã làm, nghĩa là chấp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc của mình. Chỉ cần ai mà tiếp nhận Ngài, tin Ngài đã chết vì tội lỗi của mình, thì người đó được tha thứ tội lỗi và có thể sống đời đời và trở thành con của Đức Chúa Trời luôn, con của đứng tạo hình trời và đất, được tái sinh lại, được
Amen.
là một cái món quà vô giá, một cái tình yêu lớn lao như vậy. Đứng không có tội mà chết cho những kẻ gọi là giống như kẻ thù của mình rồi, làm con của kẻ phản nghịch. Con người là con của kẻ phản nghịch, tội lỗi, chết trong tội lỗi, làm vô số điều trái ý của Ngài. Và câu năm nói là khi mà Chúa tìm được ai đó, một cái người phạm tội ăn năn trở về với Ngài thì sao? Ngài vui mừng vác lên vai. Ngài vui mừng. Giống như là kiếm được một cái một viên kim cương quý mang về vậy. Mà trong khi đó chúng ta biết là con người phạm tội, không có xứng đáng với tình yêu của Chúa. Không ai xứng đáng với tình yêu của Chúa cả. Nhưng mà khi Chúa kiếm được cái người ăn năn nhận sự cứu rỗi của Ngài, thì Ngài vui mừng vác lên vai giống như một cái châu báu rồi. Rồi không chỉ như vậy, câu 6 nói là về nhà kêu bạn bè người lân cận tới, kêu là hãy chung vui với Ngài vì tìm được con chiên đã mất. Nghĩa là không chỉ vui một mình thôi mà muốn vui với nhiều người khác nữa. Và câu 7 em thấy rất là tuyệt vời nhất. Chúa nói là ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, để vui mừng cho một kẻ có tội ăn năn hơn là 99 kẻ công bình không cần ăn năn. Có nghĩa là gì? Khi mà mình ăn năn trở lại với Chúa, thì lúc đó cả thiên đàng, Đức Chúa Trời và cả thiên đàng, mọi thiên sứ trên đó đều vui mừng hân hoan vì mình ăn năn trở lại với Chúa. Câu này quan trọng lắm. Cả thiên đàng đều vui mừng cả. Giống như lúc đó đối với Chúa, mình và mỗi chúng ta là cái gì đó rất là quan trọng với Ngài. Giống như là cả thế giới này chỉ có một mình là người bị hư mất thôi, một người duy nhất thôi, và tự tìm thấy được thì vui mừng. Thế nên Chúa rất quan trọng với mỗi chúng ta, cả thiên đàng đều vui mừng cả. Anh rất cảm tạ Chúa. Anh biết đó là khi mà anh tin Chúa, ăn năn trở lại với Chúa, thì cả thiên đàng đều mừng rỡ vì điều đó. Ở dưới trái đất này mình có là gì không? Mình chỉ chẳng có cái gì đặc biệt cả. Ở trái đất này người ta đánh giá cao người gì? Tiền bạc hoặc là tài năng, có công trạng gì dữ dội lắm. Còn đối với Chúa, mình chỉ là những kẻ, là kẻ thù của Ngài, phạm tội. Nhưng mà khi Ngài tìm được, Ngài cứu mình, Ngài khá vui mừng, Ngài trân trọng mình, Ngài quý. Và cả thiên đàng luôn, cả thiên đàng đều mừng rỡ cả. Ví dụ như mình đi lạc, ai cứu được mình á, thì tổng thống Mỹ có vui mừng không? Cả nước Mỹ có vui mừng không?
Không.
Còn đây ấy, nói rõ luôn là cả thiên đàng đều vui mừng. Câu này ngắn gọn mà nói về tình yêu Đức Chúa Trời, thấy Ngài quan trọng đến mỗi chúng ta như thế nào. Bây giờ mình đọc tiếp một cái đoạn nữa ở câu Luca 15 luôn. Từ câu 11, Luca 15 từ câu 11 tới tới 24 này nè. Luca 15 từ câu 11 đến câu 24.
Câu 11. Ngài lại phán rằng một người kia có hai con trai. Người em nói với cha rằng: Thưa cha, xin chia cho tôi phần của mà tôi sẽ được. Người cha liền chia của mình cho hai con. Amen. 13.
13, cách ít ngày, người em tóm thâu hết đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch gia tài mình. Khi đã xài hết của rồi, trong xứ sảy có cơn đói lớn, nó mới bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ, thì họ sai ra đồng chăn heo.
Trời ơi không ấy nha.
Có
sao?
14 và 24. Tới có
À,
14 thôi.
thế còn à,
Tới
23
24. 23.
14
Tới
à, 24
24 hả?
luôn
Giờ tới 16 đó.
Đồ 16.
à.
Nó muốn
Mười
lấy
năm
heo đậu.
rồi.
Bữa heo ăn mà ăn cho no, nhưng chẳng ai cho. Amen. Câu 17.
Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. Amen. Câu 18.
Trong 18, ta sẽ đứng dậy trở về với cha ta và thưa với cha ta rằng: Thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha. 19. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha cho con được như người làm thuê của cha. 20. Đoạn anh đứng dậy và trở về với cha anh. Trong khi anh còn đang ở xa, người cha đã trông thấy và động lòng thương xót. Anh chạy đến ôm lấy anh và hôn anh. 22. Người con nói với ông: Thưa cha, con đã phạm tội với trời với cha. Con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. 22. Như người cha bảo các đầy tớ của ông: Hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu. Hãy lấy giày mang vào chân cậu. Amen.
Amen.
23 luôn hả em?
Dạ không chị,
23.
tới 24 luôn.
23, 24 luôn hả?
Dạ.
Vậy hãy bắt một con bò mập làm thịt để chúng ta ăn mừng. 24. Vì con của tôi đây tưởng đã chết mà bây giờ còn sống, tưởng đã mất mà bây giờ đã tìm lại được. Thế mà họ bắt đầu ăn mừng. Amen.
Amen.
Thì cái người em này, cái người em, người con út này, lấy tiền gia tài rồi đi ăn chơi tiêu sạch gia tài của mình, thì nói đến một cái người sống không có Đức Chúa Trời, sống trên thế gian này, trên đời này không có Đức Chúa Trời, thì sống một cái cuộc sống theo cái thỏa mãn, cái ham muốn của mình, có thể làm đủ thứ mọi chuyện, ăn chơi hay làm những chuyện mà hoàn toàn không có phải là gì xấu xa cả. Thì tuy dùng ăn chơi nhưng mà mình cảm thấy là có gì đó nó không có thỏa mãn được, đúng không? Một cái cuộc, tại vì Đức Chúa Trời đó là đấng tạo hóa hay tạo ra con người, thì giống như là một cái ngày tạo ra con người để chứa đựng Ngài, giống giống như là một cái con người, giống như là cái bình rỗng vậy. Một cái bình rỗng thì cho dù mình có thể đủ chứa đủ thứ mà mình muốn, ví dụ như là giải trí, ăn uống, vui chơi hay những điều về xác thịt, về tội lỗi, thì mình sẽ thấy rằng nó không bao giờ, cũng cho dù có đủ mọi thứ, cho dù người ngân cả tỷ phú như vậy, họ có tụ có thể mua tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi điều họ muốn, nhưng mà vẫn có cái gì đó trống rỗng, đúng vậy không? Nếu mà không có sự bình an thực, không có sự thỏa mãn thực trong đó, thì ghi chí sự thỏa mãn thực chỉ có được khi mà mình chứa đựng chính Đức Chúa Trời tạo thành của mình. Khi mà mình được mà ở bên Chúa, mình chứa đựng Chúa ở trong mình, thì mình sẽ có sự bình an thực. Thì cái người người con người em út này, khi mà sau khi vui chơi mới tỉnh ngộ lại, thấy là mình không có, tuy mình đã tiêu xài hết rồi, mình cũng không thấy được cuối cùng mình còn không có gì cả, không có sự bình an thật, không vẫn trong tâm tâm hồn không có sự thỏa mãn thật, thì người đó quay lại nhà cha. Câu 20 là rất là tuyệt, nói là khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn. Người cha từ đời xa đã thấy rồi, có nghĩa là người cha luôn trông đợi người con trở về, luôn trông đợi người con trở về, và khi Khi trở về rồi chạy ra ôm chầm lấy, mặc mặc kệ tất cả những tội lỗi mà con đã làm, mặc kệ những gì mà con đã làm cho mình buồn, chạy ra ôm chầm lấy đầy lòng thương xót. Thì như trong episode 2 nói nãy là con người chúng ta là phạm vô số tội lỗi, chết trong tội lỗi của mình, làm theo ma quỷ, làm đi vô số điều mà Đức Chúa Trời buồn, vấp phạm với Ngài, đáng lẽ phải gánh gánh cái sự phán xét của Ngài. Tuy nhiên Kinh Thánh nói mình giống như là kẻ thù của Đức Chúa Trời vậy, để mình làm theo ma quỷ. Nhưng mà ở đây nói là tuy vậy Đức Chúa Trời vẫn đứng ứng trực ở trong đợi mỗi người chúng ta trở về với Ngài. Ngài trông đợi, chỉ cần có mình quay lại người nào đó tội lỗi mà quay về với Ngài, Ngài chạy tới, Ngài ôm ôm lấy, Ngài tha thứ hết tất cả. Ở đây nói là người con này chỉ mong, chỉ muốn làm một cái người làm công thôi, người đầy tớ thôi, chỉ cái mong vậy được là vui lắm rồi. Nhưng mà ở đây nói là câu hôm nay nói là kêu là người cha này ra lệnh để đầy tớ nói áo tốt nhất mặc cho, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Có nghĩa là không chỉ là xem như là đầy tớ, không phải xem như đầy tớ mà xem như là con của mình này. Khi mà một cái người tội lỗi ăn năn tội của mình, tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa Giêsu, thì người đó được tái sinh lại, giống như được mặc cái áo, được trở thành con của Đức Chúa Trời. Nếu mà ai mà bị làm con của người quyền lực nhất thế giới là Trump là cái gì dữ dội rồi đúng không? Hay hay là con của Elon tỷ phú giàu nhất. Còn đây á, là chúng ta được làm con của đấng tạo trời và đất. Cả không chỉ nước Mỹ mà cả thế giới này thuộc về Ngài. Cả vũ trụ thuộc về Ngài. Ngon hơn nhiều. Rồi á, Ngài còn mang cái nhẫn vào ngón tay nữa. Nói tới sự thừa kế. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, thì trong tương lai khi mà Chúa Giêsu ở lại, chúng ta sẽ được cùng thừa kế với Ngài. Không chỉ là một cái người con mà vô sản, rồi mình ở đây nói mình được 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 trao quyền thừa kế, đồng thừa kế với Chúa Giêsu luôn. Thì trong tương lai là Chúa không chỉ tha thứ tội lỗi cho mình, mà trong tương lai mình đã được thừa hưởng tất cả những gì Ngài có. Nó rất là dữ dội. Rồi chỗ đó là cha và cả cả nhà của cha, có nghĩa là cả thiên đàng đều vui mừng vì chúng ta, vì chúng ta ăn năn trở lại. Đúng là cái câu chuyện này mình ở ngoài đời thì khó hiểu, nhưng mà thực ra tình yêu của Chúa là như vậy đó, nên chúng ta cần phải cầu xin Chúa cho mình trải nghiệm được tình yêu của Ngài. Anh em có thắc mắc gì về đoạn này không? Em chia sẻ xong rồi. À, câu hỏi có thể đặt này, tưởng tượng xem khi mà mình được cứu, cả thiên đàng đã vui mừng, mở tiệc, Đức Chúa Trời mở tiệc ăn mừng vì mình, vui mừng nhảy múa, mừng hân hoan thực sự luôn, chứ không phải là gì đi kiếm cái gì đó, cái giải đáp đi về, không phải vậy. Mình muốn bổ sung gì không mình?
Giống như là thấy mình thấy được như vậy là Chúa luôn quan tâm mình, luôn yêu thương mình như vậy, và tại mình chưa thấy được thôi, nhưng mà khi biết được qua những lời này thấy Chúa bày tỏ như vậy mình được khích lệ rất là nhiều. Chúa luôn săn sóc, yêu chăm, theo dõi mình, giữ gìn mình, lúc nào cũng vững lòng ở trong Chúa. Chúa cả thiên đàng đang theo dõi tất cả anh em mình, phải gắng chạy đua cho cuộc đua này.
Tình yêu của Đức Chúa Trời đúng rồi, tức là cao sâu hơn cả đại dương mênh mông nữa, cao hơn cả cả tầng trời, cả vũ trụ. Nên một cái tình yêu mà vô điều kiện, có ai mà đi chết vì kẻ thù của mình không? Mình á, con người chúng ta, tình yêu con người á, là mình đối xử trở lại với những ai biết điều của mình thì mình đối xử lại tốt lại những ai có lợi cho mình. Còn nay Đức Chúa Trời á, chúng ta phạm tội nghe theo Satan, Satan là kẻ thù của Chúa, nên mình cũng như kẻ thù của Chúa rồi, là làm vô số điều chống lại Ngài. Ngài là đấng tạo hóa, Ngài có cả mấy tỷ người luôn rồi, gặp vua vua chúa của đời này á, gặp ai mà làm phản gì là bị tử hình nè, đúng không? Còn đây đó là Chúa tiếc từng người, Chúa tiếc từng người, à, Đức Chúa Trời tiếc từng người mới sai Chúa Giêsu tới cứu, quý với từng người. Khi mà ai đó với cần một người đó ăn năn thôi là cả thiên đàng vui mừng, giống như mình là người quan trọng nhất trên thế giới này, mở tiệc ăn mừng vì mình. Đó là trước khi mà mình tin nhận Chúa. Còn bây giờ mình là con, tự nhiên tình yêu của Chúa dành cho mình còn nhiều hơn nữa, còn là tình giữa cha với con nữa. Hồi trước mình chỉ là một tạo vật, trước khi mình được cứu rỗi thì mình chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời, và Ngài đã đối xử như vậy. Còn sau khi mà mình đã được, mình tin Chúa Giêsu, mình được tái sinh trở thành con của Ngài, thì Ngài đối xử với mình khác, tình yêu còn lớn hơn nữa. Cho nên mình phải vững tin anh em, đừng có nghi ngờ tình yêu của Ngài. Cái mà sai lầm lớn nhất của một người tin Chúa là nghi ngờ tình yêu của Chúa. Tại vì á, sách Roma 5 nói á, nếu mà chúng ta là kẻ thù, đây mình đọc cái câu đó đây, Roma 5 câu 10, à, đọc đọc câu 8 câu 9 câu 10 luôn, Roma chương 5.
Roma chương
Roma
5
chương 5
đọc cho tôi.
Roma chương 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời có lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Amen. Câu 9.
Cũng thì nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào. Amen. Ông ơi,
Amen.
vì khi chúng ta còn là thù nghịch với Đức Chúa Trời mà con được giải hòa với Ngài nhờ sự chết của Ngài, huống chi bây giờ đã được giải hòa rồi, chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của con Ngài bội phần hơn biết bao. 11.
Không
Khi
về
những
tới đó được không
ngờ
nhỉ?
đủ hả? Đủ
Dạ.
hả?
Và nên câu cái câu 8 nói á, cái bằng cái bằng chứng nhiều cao nhất của tình yêu của Đức Chúa Trời là gì? Là khi mà chúng ta còn phạm tội, chúng ta là người có tội, thì Đấng Christ chịu chết cho chúng ta. Không có bằng chứng nào mà lớn hơn như vậy được. Ngài, chính con của Ngài, Ngài hy sinh con của Ngài để cứu một cái kẻ thù. Có ai chúng ta làm vậy không? Có ai cái dám mà hy sinh con ruột của mình mà để chết cho cái gì, cái kẻ thù của mình, người mà mình ghét.
Không bao
Nhưng mà Đức Chúa Trời lại làm chuyện đó được.
giờ. Chưa là
Thật
chưa.
ra người ta không phải người ta tóm tóm được Chúa Giêsu, người ta quýnh, người ta treo treo lên, mà là Đức Chúa Trời cho phép chuyện đó xảy ra. Chúa Giêsu tự đi nạp mạng mà Đức Chúa Trời cho phép người ta đánh đập người đó. Là Đức Chúa Trời để cho con mình bị đánh đập, bị đau khổ, bị phun nước miếng, bị đóng đinh như vậy, hành hạ chết một cách nhục nhã như vậy. Đức Chúa Trời phải mà Đức Chúa Trời phải ngó nhìn. Nghe, chính chính Đức Chúa Trời cũng phải chịu đau khổ nữa, chính cha của Chúa Giêsu phải chịu đau khổ khi mà nhìn thấy những cảnh đó. Nếu mà con của em mà bị vấn đề là ăn nhào vô can thiệp đi, còn còn ở đó cha của Ngài phải bắt buộc phải nhìn, cha rất là đau khổ, Chúa Giêsu chịu đau khổ và cha còn đau khổ nhiều hơn nữa, vì vì Đức Chúa Trời muốn muốn can thiệp chuyện dễ dễ chịu, dễ dễ dàng thôi, nói một tiếng là xong, là chết cả đám chết hết luôn, khỏi cần làm cái gì. Nhưng mà Chúa bắt buộc phải, cha Đức Chúa Cha phải bắt buộc phải đứng nhìn, tại vì Ngài yêu chúng ta, Ngài thí con ruột của Ngài vì chúng ta. Cái đó là cái bằng chứng mà lớn nhất của tình yêu thương. À, còn câu chính nói là sau khi mới được cứu rồi thì anh em cái còn được cứu nhiều hơn nữa, đã được biến đổi nhiều hơn nữa, tình yêu của cha dành cho mình còn lớn hơn nữa. Còn câu 10 là nếu chúng ta còn là thù nghịch với Đức Chúa Trời mà được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài. Hồi trước á, trước khi Chúa Giêsu chết đã chuộc tội cho mình, thì chúng ta với Đức Chúa Trời là hai kẻ thù, không thể nào mà đến gần nhau được, không thể nào hòa 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 với nhau được, một trời một vực. Đức Chúa Trời đứng thánh khiết, vinh hiển, công bình tuyệt đối. Còn tất cả chúng ta thì ô uế, tội lỗi. Nói chung hai bên không thể nào hòa hiệp được. Nhưng mà lúc đó Đức Chúa Trời muốn làm hòa với con người. Cái Ngài là cái đấng mà đúng, đấng thánh khiết, muốn làm hòa. Cái sự làm hòa đó muốn đến, đến đầu tiên từ Ngài. Mà để làm hòa được thì Ngài không thể nào mà tự nhiên tha tội được. Tại vì Ngài là công bình. Ai phạm tội thì sẽ bị phán xét. Chứ không thể nào, tự nhiên tha tội được. Nó phải có gì đền tội. Ngài làm hòa bằng cách hy sinh con của mình để đền tội thay cho mình. Cái tình yêu đó rất là lớn. Còn sau khi mình đã được 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 hòa giải bởi sự chết của Giêsu rồi, bây giờ là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mình không chỉ là đối với tạo vật nữa mà đối với con, cha với con. Cho nên mình đừng có nghi ngờ tình yêu của cha mình. Có một cái câu cục khác nó cũng nói tình yêu của Chúa. À, Chúa bình đọc Matthew 10 câu 29 tới 31 đi. Matthew 10 29 tới 31.
Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và dí không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi. Vậy đừng sợ chi hết, vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ. Amen.
Ở đây nói là không có sự gì xảy ra trên trái đất này mà không có theo ý của Ngài cả. Thế con chim sẻ nó đang bay mà mình bắt, mà con người có được, người đã ăn cũng là do ý của Đức Chúa Trời. Đánh cứ cảm, nghĩa là không có con nào mà rơi xuống mà không có theo ý của Đức Chúa Trời cả. Và câu 30 là tuyệt, nói là tóc của các ngươi còn được được đếm nữa. Câu này nói có nghĩa là gì? Là Đức Chúa Trời cha chúng ta rất quan tâm tới mỗi người chúng ta. Ngài quan tâm, Ngài quan sát chúng ta trong mọi lúc, giống người cha luôn nhìn thấy con của mình. Ngài quan sát, Ngài yêu mến chúng ta đến nỗi mà những sợi tóc đếm hết trơn luôn. Biết là bao nhiêu tóc, biết bao nhiêu, biết cọng nào rơi xuống, biết hết tất cả. Ngài quan sát, Ngài để ý tới tới mình. Ngài ngài thương nhớ mình, Ngài yêu mình đến nỗi mà như vậy luôn á, chứ không phải là cứ để đó rồi. Không phải giống với người cha có con rồi cứ bỏ mặc đi chơi lum hết, con cái như sao cũng chẳng quan tâm. Còn đây là Ngài quan tâm chúng ta trong mọi lúc. Ngài biết chúng ta có bao nhiêu cọng tóc, rớt ngày nào, giờ nào, rớt cọng nào xuống, Ngài biết hết. Có nghĩa là không có, Ngài Ngài luôn quan tâm tới chúng ta. Mấy chị bên Mỹ, tổng thống có quan tâm gì tới không? Có biết chuyện mấy chị đang làm gì không? Có để ý tới không? Còn đây mình thấy là cha của mình đứng cao hơn tất cả, đứng tạo hóa, đứng tối cao, và là quan sát, quan tâm tới từng người con của mình, quan tâm như vậy. Cho nên mới mới nói là người Chúa mới nói là mình đừng có sợ, đừng có sợ. Tất cả mọi điều đều xảy ra đối với mình đều theo ý của cha, đều có ích cho mình cả. Cha đừng quan tâm, cha biết hết tất cả. Mình có giá trị đối với cha nhiều hơn mấy con chim sẻ nhiều. Thì cái giá trị của mình rất là cao. Không phải là mình xứng đáng hay gì cả. Là giá trị của chúng ta chính là để có được mình, Đức Chúa Trời phải hy sinh cái mà Ngài quý nhất là con của Ngài, con một của Ngài, Chúa Giêsu. Nên giá trị của mình rất là cao.